Vòng bảy người. Chương 26. Âm binh. Vé của Diệp Vĩ là vé đứng nên y không thể ngồi cùng đám Chu Quyết, mà chỉ đứng bên cạnh quan sát bốn người họ. Điều này làm Chu Quyết nhớ đến bộ dạng y đứng bên cạnh trong ảo giác ban nãy. Tình tiết trong ảo giác đó và hiện tại đã hòa làm một. Hẳn là Diệp Vĩ nhận ra thái độ thù địch của mọi người, chỉ là y tỏ vẻ hoàn toàn không trông thấy, cứ chuyện ta ta làm, dùng bình trà cầm tay để ngâm trà. Từ lúc lên tàu tới giờ, Phàm Béo đã quan sát Diệp Vĩ ít nhất mười mấy lần, gã không ngừng nhảy mắt ra hiệu với Chu Quyết, tỏ ý. Sao ông lại dẫn một quái nhân tới đây? Chu Quyết cũng cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng dẫu sao lựa chọn cuối cùng của cậu vẫn là tiếp tục tin tưởng Trần Hảo, bởi vậy cậu cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà chẳng nói ra được. Tam Béo rất hiểu Chu Quyết, mặc dù biểu cảm của Chu Quyết không dễ hiểu chút nào, nhưng qua nét mặt và ánh mắt của Chu Quyết, gã đại khái cũng biết được chuyện này cậu ta không thể tự quyết định. Còn khỉ còm thì không giống vậy, cậu có một cảm giác bài xích khó tạ với Diệp Vĩ. Khi Diệp Vĩ thân thiện bắt tay từng người, chỉ có khỉ còm không đưa tay ra. Ánh mắt cậu nhìn Diệp Vĩ không giống như đang nhìn một con người, mà là đang nhìn một con quỷ. Nhưng biểu hiện của Diệp Vĩ lại khác một trời một vực, có vẻ y cực kỳ hứng thú với khỉ còm, thậm chí còn mặt dày đứng ngay cạnh khỉ còm. Đầu chạy lắc lư lắc lư, Diệp Vĩ lịch sự hỏi một tiếng, có thể cho y ngồi ké chút đỉnh không? Khỉ còm thấy ghế của Tam Béo và Chu Quyết chắc chắn không lách đâu ra chỗ trống nữa, đành gật đầu gắng dành ra một chỗ cho y. Sau khi Diệp Vĩ ngồi xuống, khỉ còm hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt lượng của người bên cạnh, như thể ngồi cạnh cậu là một đồ vật chẳng có sinh mạng vậy. Cậu nhìn Diệp Vĩ. Diệp Vĩ cười nói, phải rồi, còn nhớ lần trò chuyện liên quan đến quan tài không? Khỉ còm nghe được câu này liền đứng phắt dậy. Tất cả hành khách xung quanh đều đang nhìn cậu, ánh mắt cậu tựa hồ có thể phun ra lửa. Diệp Vĩ vẫn cười nói, đừng hiểu nhầm, tôi không phải quái nhân đó, nhưng tôi biết chuyện của hắn ta, cậu muốn biết chi tiết không? Khí còm sững sờ, nhìn ra ý đùa giỡn trong ánh mắt Diệp Vĩ. Khí còm phẫn nộ ngồi xuống, chỉ thốt ra hai chữ, không muốn. Tam Béo cũng bức xúc người này vô cùng mà chẳng có chỗ trút, chỉ còn cách rung chân nhiệt tình. Chu Quyết thì ngay từ đầu đã ném cái nhìn hình viên đạn về phía Diệp Vĩ. Trần Hạo thấy mọi người mang nặng thành kiến với Diệp Vĩ, lại thêm mấy hành động của Diệp Vĩ đều mang ý gây hấn. Ê là nếu không phải ba người họ nể mặt Trần Hạo, chắc đã lập bàn đánh người từ lâu rồi. Hắn chưa từng nghĩ đến việc quan tâm đến Diệp Vĩ, nhưng giờ quả thật không phải lúc tranh cãi, hắn liền mở miệng. Đừng lề mề nữa, tiếp tục đọc thôi. Thế là bốn người còn lại mới chịu tập trung vào quyển sách.
Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.
Bóng người ngoài cửa dường như không có ý định vào trong, tâm trạng bất an làm tinh thần của ba người Lâm Húc gần như suy sụp. Lầu Phi không thể nhẫn nhịn nổi nữa, cậu ngay lập tức phóng mấy chiếc phi tiêu, chợt nghe vèo vèo mấy tiếng vút qua cửa, tiếp đó chẳng có ai ngã xuống, cũng chẳng thấy ai né tránh, chỉ nghe vài tiếng vật gì đó rơi xuống đất kêu lanh lảnh. Phi tiêu thế mà xuyên vào không khí rồi rơi xuống đất. ba người kinh hãi, cũng hiểu rõ thứ bên ngoài cửa kia có lẽ không phải người rồi. Thủy Đường ngăn Lô Phi hành động, cô khẽ nói:
"Lạ quá, những người đó không có thực thể, là ma ư?"
Súng săn của Lâm Húc bấy giờ đã lên đạn. Đáng tiếc ngay đến phi tiêu mạnh như vậy cũng bay vào không khí vô ích, huống hồ là khẩu súng yếu thế hơn này. Trong lòng Lâm Húc cũng rất hoang mang, hiện tại anh đã cơ bản thừa nhận những chuyện quái dị kia, đồng thời cũng cố gắng thích ứng với sự tồn tại của những thứ đó một cách nhanh nhất. Lâm Húc nói với Thúy Nương:
"Không được, nếu cứ thế này thì chúng ta rất bất lợi. Địch ở nơi tối, ta ở nơi sáng không phải cách hay. Tôi và Lô Phi ra cửa xem thử trước. Nếu gặp nguy hiểm ít nhất cũng có thể đóng cửa rồi chặn lại. Tuy cách này hơi tiêu cực, nhưng còn hơn là chờ đợi suông như thế này."
Lô Phi gật đầu, Thủy Nương cũng không có gì phản đối, liền nhỏ tiếng:
"Cẩn thận chút, nếu không ổn thì mau chóng quay về."
Lúc này Lâm Húc cũng không cầm khẩu súng kia trong tay mà đưa cho Thúy Nương. Anh hỏi mượn Lô Phi một con dao găm, dùng mắt ra hiệu cho Lô Phi tiến trước cùng mình. Hai người đồng thời bước đến trước cửa, còn chưa vượt qua lan can đã cảm giác gió lạnh ập vào mặt. Bên ngoài không biết từ bao giờ đã nổi cơn gió quái dị tà khí ngút trời. Gió thổi lá cây cọ vào nhau sột soạt. Lô Phi nói:
"Anh nghĩ mấy bóng người kia liệu có phải bóng cây không?"
Lâm Húc nhiều mắt muốn nhìn rõ bóng người giữa đêm tối, anh đáp:
"Không thấy rõ, chúng rất giống với bóng người chứ không hề giống bóng cây. Tôi ra ngoài trước xem thử, cậu yểm trợ cho tôi."
Lô Phi liếc nhìn Lâm Húc:
"Tôi yểm trợ anh khó lắm, anh yểm trợ tôi thì dễ hơn đó. Được rồi, đếm 1, 2, 3, tôi xông ra. Còn anh xem tình hình, nếu bất ổn thì đóng cửa lại. Bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không được mở, rõ chưa?"
Lâm Húc còn chưa kịp phản đối, Lô Phi đã sải bước xông ra. Trái tim Lâm Húc chợt thắt lại, như ngừng đập vì hành động liều lĩnh của cậu ta. Anh khẽ gọi một tiếng Lô Phi, nhưng cậu ta hoàn toàn không nghe, cứ xông vào trong bóng tối. Lâm Húc mở to mắt quan sát diễn biến tiếp theo. Lô Phi vút đi như dạ yến xuyên rừng, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Lâm Húc lòng như lửa đốt, cuối cùng anh không thể đợi nổi, cũng xông ra theo. Anh vừa ra khỏi cửa liền phát hiện bên ngoài gió lốc thổi mạnh kinh người. Tiếng gió rít gào thảm thiết, anh tìm kiếm khắp nơi mà không thấy bóng dáng Lô Phi. Cảm giác Lô Phi có lẽ lành ít dữ nhiều. Anh lại nghĩ đến lời dặn dò của Thúy Nương khi ở trong miếu. Đường lúc vân vân thì thấy Lô Phi nhún người nhảy đến trước mặt. Lâm Húc bị cậu ta dọa cho giật nảy mình, nghiêng người lảo đảo suýt thì va phải thân cây. Lô Phi nổi nóng hỏi:
"Tôi bảo anh không cần theo ra cơ mà."
Lâm Húc cau mày, mỗi bận tâm trong lòng được hạ xuống, nhưng cơn giận dữ lại bù vào đó. Anh nghiêm mặt:
"Cậu làm vậy nguy hiểm quá, nếu cậu chết rồi, chúng tôi đi đâu tìm người thay thế cậu đây?"
Lô Phi thấy Lâm Húc đang giáo huấn mình, cậu lạnh lùng đáp:
"Tôi cần tên lính như anh giáo huấn từ bao giờ thế? Nói cho anh biết, nếu không vì bắt buộc phải đi cùng nhau, lúc vừa gặp anh lần đầu tiên tôi đã lấy cái mạng chó của anh rồi, còn ở đây mà lém nhém được chắc."
Lâm Húc nghĩ bụng, đây quả nhiên là phường trộm cướp lỗ mãng vô văn hóa, cũng không muốn đôi co thêm với cậu ta. Anh nén giận hỏi:
"Không nói những chuyện này nữa, thế ban nãy cậu nhìn thấy gì rồi?"
Lô Phi nghiêm mặt đáp:
có người không hoan nghênh chúng ta tới đây.
Lâm Húc không hiểu ý cậu ta. Lâu Phi dẫn Lâm Húc vào sâu trong rừng. Họ nhìn thấy trong đó có rất nhiều bù nhìn rơm. Tất cả chúng đều được gắn máy móc. Chỉ cần có người quay trục xoay, những bù nhìn rơm này sẽ tiến lên phía trước. Bởi vì chúng chuyển động nghiêng ngả nên cảm giác giống bóng người đung đưa. Lâm Húc thấy điều tra nửa ngày trời, thì ra là có người cố ý dọa dẫm họ. Nỗi sợ trong lòng cũng tan biến. Hành nói,
chuyện này là sao?
Lâu Phi nói,
lúc tôi xông ra thì không nhìn thấy có bóng người. Chắc bọn chúng chỉ đẩy bù nhìn rơm đến trước mặt chúng ta. Còn người đã rời đi rồi. Nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải ma quỷ, mà là có người giở trò.
Lâm Húc cười đáp,
giở trò thì chứng tỏ nơi này có người. Có người là có thể nói chuyện rõ ràng. Đợi qua đêm nay chúng ta tìm hiểu thử xem dân trong thôn rốt cuộc đã đi đâu hết rồi.
Lâu Phi nở nụ cười xấu xa,
rắc rối vậy à. Một ngọn lửa thiêu rụi nơi này xem thử họ có thể chịu đựng bao lâu.
Lâm Húc vội lắc đầu, anh nói,
phóng hỏa chẳng những sẽ thiêu chết người vô tội. Hiện giờ đang là ngày đông giá rét, thời tiết khô hạn, gặp phải gió lớn nhiều khả năng ngày đến chúng ta cũng bị thiêu chết cùng. Cách này của cậu quá ngu ngốc.
Lâu Phi sầm mặt cười khẩy,
ái chà, khẩu khí của anh sao lại giống hệt một tú tài nghèo hèn vậy? Thế anh bảo nên làm thế nào?
Lâm Húc quan sát rừng cây tối như hũ nút xung quanh, anh nghiêm túc,
hiện tại đang rét đậm, khí hậu buốt giá, xung quanh ngoài chúng ta ra không hề có dấu vết nhóm lửa hay sáng đèn. Chỉ có một khả năng, họ đều trốn dưới mặt đất.
Lâu Phi từ từ hiểu ra mạch suy nghĩ của Lâm Húc, cậu tiếp lời,
họ đều ở dưới mặt đất, vậy là có đường hầm.
Lâm Húc nói,
điều này không lạ, giờ đang thời chiến tranh loạn lạc, có rất nhiều thôn làng đều đào đường hầm, khi cần có thể trốn vào đó lánh nạn.
Lâu Phi nói,
theo anh họ sẽ ở đâu?
Lâm Húc nhìn xung quanh tứ phía, anh đáp,
hiện tại khó tìm lắm, chúng ta về trước đã, đợi sau khi trời sáng xem thử nguồn nước xung quanh. Nếu là một nơi có thể cư trú lâu dài, nhất định phải có nguồn nước cố định. Nếu không dù có đồ ăn cũng vẫn chết khác.
Lâu Phi lủng tủng ho vài tiếng, cậu nói,
đừng tưởng chỉ có anh nghĩ được như vậy. Tôi biết thừa lũ chuột đó trốn dưới đất rồi. Chẳng què thỉnh thoảng cũng phải coi thử bản lĩnh của anh ra sao. Nếu không anh chẳng có tư cách thay thế vị trí của hổ ca.
Lâm Húc thấy cậu ta nhắc đến hổ tử, liền thuận nước xuôi thuyền hỏi luôn,
cậu nói vị trí của hổ ca là ý gì? Trong nhóm các cậu anh ấy đảm nhận vai trò gì?
Lâu Phi nhìn Lâm Húc, định nói lại thôi, cuối cùng thở dài đáp,
nếu anh không gặp phải chúng tôi thì tốt, không phải tôi rủa gì đâu. Gặp chúng tôi có khi anh còn thảm hơn là chết.
Lâm Húc hỏi,
rốt cuộc ý cậu là sao?
Lâu Phi nói,
bây giờ tôi chỉ có thể nói, chúng tôi bị một thứ quái dị truy đuổi. Ban đầu là hổ ca dẫn 7 người chúng tôi trốn khỏi cổ mộ kia, coi như anh ấy là ân nhân cứu mạng của chúng tôi, đồng thời cũng là người dẫn đầu nhóm lần này. Nhưng chúng tôi phát hiện thứ kia cũng đã đuổi theo ra ngoài. Sau đó chúng tôi chỉ còn cách làm theo ám hiệu trong cổ mộ đến nơi này. Có điều bước tiếp theo nhất định phải tập hợp đủ 7 người mới biết được. Chuyện tôi biết cũng không nhiều, vì tôi chưa hề bước vào mộ thất cuối cùng.
Lâm Húc vội hỏi,
Vậy có ai đi đến cuối cùng?
Lâu Phi mở miệng, nhưng rồi vẫn khép lại chọn cách im lặng. Câu Hiếm Phi dịu giọng như lúc này, tiếng nói có phần bất lực.
Anh đừng hỏi nữa, tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Dù sao tiến vào rồi cũng không có đường lui, chi bằng đi cùng chúng tôi. Anh yên tâm, tôi biết anh không phải người xấu. Tuy rằng tôi ghét cay ghét đắng lũ lang sói mặc quân phục các anh, nhưng tôi cảm thấy anh vẫn được coi là một người đàn ông chính trực. Tôi sẽ không hại anh.
Lâm Húc có chút nản lòng, sự an ủi Lâu Phi dành cho anh giống như gãi không đúng chỗ ngứa, chẳng thể giải quyết bất cứ vấn đề nào. Nhưng có một điểm anh tự mình đoán ra, thứ đuổi theo họ là thứ nào đó thoát ra từ trong cổ mộ, và nó có liên quan đến gói đồ kia. Bảy người buộc phải tụ họp hẳn là vì chúng. Lô Phi thúc giục Lâm Húc mau quay lại, về đến miếu hoang, Phí Nương đang ôm đầu gối nấp cạnh đống lửa, thấy họ liền đứng dậy hỏi,
thứ gì vậy?
Lô Phi xì một tiếng,
thứ gì ấy à, một đám người giả thần giả quỷ, đợi trời sáng chúng ta sẽ đi tóm bọn họ.
Ánh mắt Phí Nương vẫn hơi bất an. Lâm Húc đem sự việc mình trông thấy khi nãy kể lại cho cô một lượt, đồng thời giải thích phỏng đoán của mình đối với những người sống dưới mặt đất kia. Thủy Nương nghe xong trầm mặt không nói, mãi lâu sau cô mới lên tiếng. Xem ra ở đây ít nhất cũng có một cao nhân tinh thông về máy móc, chứ bóng người y như thật ấy, dân làng bình thường không thể tạo ra được. Lâm Húc và Lô Phi nghe xong, cảm giác đầu óc thông suốt, họ đều nói.
Không sai, chắc chắn có cao nhân như vậy.
Thủy Nương, có lẽ mấy người Lục gia cũng bị thứ này dọa cho sợ quá bỏ đi rồi.
Lô Phi lắc đầu. Không đời nào, nếu chỉ có mỗi đám Phùng Lộc Hỷ và Mao Hạt Tử, chắc là sẽ bị dọa cho sợ chạy mất dép. Nhưng Khôi Lục gia dù sao cũng là nhân vật lẫy lừng trong giang hồ, làm sao có thể bị bóng người dọa hết hồn được. Hơn nữa bên cạnh ông ấy còn có kẻ lợi hại như Khất Nhi.
Thúy Nương gật đầu đồng ý quan điểm của Lô Phi. Lâm Húc không biết những người còn lại rốt cuộc là nhân vật như thế nào, anh cũng không phí sức nghĩ ngợi chuyện của họ. Nếu họ chưa chạy mất thì kiểu gì cũng có thể gặp mặt. Anh bảo mọi người ngủ luân phiên, cứ như vậy nửa đêm sau đó không xảy ra việc quái dị nào, yên lành ngủ một giấc tới khi gà gáy sáng. Lô Phi gọi Lâm Húc dậy, anh phát hiện Lô Phi đã bắt được hai con thỏ. Chí ít ở cùng cậu ta thì khỏi cần lo chết đói. Hơn nữa tay nghề của Lô Phi không tồi. Cậu ta là một đầu bếp rất cừ, ít ra cũng ngon hơn hẳn mấy thứ Thủy Nương chuẩn bị. Chỉ là nếu Thủy Nương bắt tay vào làm thì Lô Phi tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện. Lâm Húc mỉm cười đứng dậy, anh hỏi,
Thủy Nương đâu?
Lô Phi nướng thỏ đáp,
đi lấy nước rồi, cô ấy nói lâu lắm rồi chưa gội đầu rửa mặt, tôi thấy có sao đâu nhỉ, cùng lắm gặp hồ nước nào ngâm đầu xuống vuốt vuốt mấy cái là xong, phụ nữ thật rắc rối.
Lâm Húc không dám tùy tiện đồng ý với quan điểm này của Lô Phi, đành im lặng. Không biết Thủy Nương tìm thấy ở đâu một cái chậu gỗ còn lành lặn, lấy một chậu nước về, trông thấy Lâm Húc liền cười nói,
Lâm đại ca dậy rồi à, que rửa mặt đi, mấy ngày nay chưa được tắm gội sạch sẽ, coi bộ dạng nhếch nhác của chúng ta này.
Lô Phi thấy Thủy Nương lấy nước cho Lâm Húc mà không thèm nhắc đến cậu ta, thầm hực nói,
vốn đã chẳng có gì đẹp đẽ, tắm tắm gội gội thì có ích chi.
Thủy nương trừng mắt nói,
ai bảo là chẳng có gì đẹp đẽ, thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ như cậu hiểu gì là đẹp với chả không đẹp.
Lâu Phi nộ khí bừng bừng, ngẩng đầu nhìn Thúy Nương, nhưng rõ ràng không đấu nổi, nhìn một lát đã không cầm cự nổi, liền giơ tay đầu hàng.
Được rồi, bà cô là thất tiền nữ, được chưa ạ?
Thúy Nương hờn dỗi hừ một tiếng, không thèm màng đến Lâu Phi. Lâu Phi sầm mặt tiếp tục nướng thỏ, Lâm Húc ở giữa làm hoa.
Thủy nương cô nương, cô đừng hiểu lầm ý của Lâu huynh đệ, cậu ấy không nghĩ thế đâu.
Thủy nương lại hừ một tiếng, lạnh lùng đáp.
Anh mới ở với cậu ta được bao lâu mà đã nói đỡ giúp cậu ta thế? Đàn ông các anh động một cái là chê bai phụ nữ, cũng chẳng xem thử bộ dạng của mình đi.
Lâu Phi nghe xong không nhịn nổi, ngẩng đầu nói,
cô muốn thế nào đây? Đẹp như Nhạc Phi hả? Hay giống Quan Công?
Thủy nương trợn mắt đáp,
ít nhất không giống cậu là được, nuôi thêm cái bím tóc khéo người ta còn tưởng là bà cô nào ấy chứ.
Lầu Phi ném cành cây đứng phắt dậy, Lâm Húc thấy Lầu Phi thật sự nổi bão, vội vàng ngăn cậu ta.
Mọi người ít nói đi vài câu, chuyện chẳng có gì to tát, đừng làm căng như vậy.
Lâu Phi mặt mày tái nhợt, cậu chỉ vào Thúy Nương nửa ngày trời, cuối cùng đành ném ra một câu.
Hảo hán không thèm đấu với phụ nữ, ông đây không đánh đàn bà.
Thúy Nương còn định gào thêm mấy câu nhưng bị Lâm Húc ngăn lại. Đúng lúc ba người anh một câu, tôi một câu, Lâu Phi như chợt nhìn thấy thứ gì đó, lập tức sải bước xông ra ngoài. Thúy Nương và Lâm Húc nhìn nhau, cũng xông ra theo Lâu Phi. Họ phát hiện Lâu Phi đứng tại một nơi trống trải, tập trung cao độ quan sát rừng cây xung quanh. Lâm Húc hỏi,
cậu nhìn thấy gì vậy?
Lâu Phi mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt nhợt nhạt tự hồ tờ giấy trắng, không trả lời câu hỏi của Lâm Húc. Rất nhanh họ liền nghe thấy một tiếng hét, sau đó từ trong rừng bắn ra một thứ. Ba người thử nhìn kỹ, nhận ra đó là một bàn tay người. Thủy Nương la ầm lên,
đây là tay của Mao Hạt Tử, anh ấy gặp nạn rồi.
Lâm Húc nói,
sao cô chắc chắn như vậy?
Lâu Phi giọng lạnh như băng,
gàn bàn tay của Mao Hạt Tử có một cái bớt hình con dơi.
Lâm Húc nhìn bàn tay kia, có vẻ nó bị một thứ vũ khí sắc bén nào đó cắt rời trong nháy mắt, mặt cắt hết sức gọn gàng. Anh nhất thời không thể đoán được thứ gì đã gây ra vết thương như vậy. Thủy Nương khẳng định,
y là Mao Hạt Tử lành ít dữ nhiều.
Lâu Phi lên tiếng,
chẳng lẽ họ đã đến đây rồi ư? Vậy những người khác đang ở đâu?
Lâm Húc nói,
thế tức là Mao Hạt Tử đã đến đây sớm hơn chúng ta một chút. Hiện giờ anh ta còn sống hay đã chết cũng khó nói. Chưa biết chân chỉ mất một bàn tay, vẫn chưa đến nỗi bỏ mạng. Ngoài ra chúng ta còn phải tìm tung tích những người khác nữa.
Thúy Nương bịt miệng nói, các anh nghĩ liệu có phải chuyện này liên quan tới cao nhân máy móc tối qua không? Lâm Húc quan sát tứ phía, anh đáp,
cô xác định cao nhân kia là một người à?
Thúy Nương hỏi, ý anh là sao? Lâm Húc chỉ xung quanh, nói,
từ nửa đêm hôm qua tuyết bắt đầu rơi, trên mặt đất phủ lớp sương mỏng. Cô nhìn coi, trên mặt đất này ngoài vết chân của ba chúng ta, chẳng hề tìm thấy vết chân của người thứ tư. Vậy bàn tay này bị vứt ra đây kiểu gì?
Bản thân Lâm Húc cũng sợ toát mồ hôi trước những lời mình vừa nói, nhưng vẫn phải làm ra vẻ bình tĩnh. Lâu Phi cảnh giác nhìn quanh.
Nếu đã không phải người, vậy mắc mớ gì tối qua còn phải tạo ra mấy thứ kia nhỉ? Đùa bố chắc.
Lâm Húc không thể trả lời. Thủy Nương hỏi tiếp.
Đúng đó, nếu đã là ma vậy tại sao còn phải chế tạo máy móc? Hơn nữa mọi người không nhận ra ư? Bắt đầu từ tối qua, chúng ta chưa hề nhìn thấy có dân làng đi lại trong thôn. Theo lý mà nói thì lúc này đáng lẽ phải có người ra ngoài sinh hoạt rồi.
Nghe tới đây, Lâm Húc và Lô Phi đều sững người. Thật tình theo lý mà nói, vào thời gian này, một thôn làng tốt xấu gì cũng sẽ xuất hiện vài người dân. Nhưng ở đây trừ tiếng chim rừng kêu ra thì chẳng có tiếng gà ó o cục tác nào. Dường như thôn làng này đã chết rồi. Mọi người càng nghĩ càng thấy lạ, họ đều cảm giác cả thôn làng đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong vòng một đêm. Lô Phi xông ra đầu tiên, đã bật cửa một nhà dân gần nhất, sau đó đột nhiên thấy cậu hét lên một tiếng quái dị. Lâm Húc vội đuổi đến, phát hiện trong phòng có hai thi thể đang ngồi thẳng đứng trên bàn ghế, lỗ mũi chảy máu đen. Xác chết lộ ra biểu cảm hết sức cổ quái, ngũ quan hình như đều bị bóp vặn thành một cục. Trên giường cũng có một thi thể trẻ con đang nằm, vẫn là biểu cảm ấy, nhưng quan sát tư thế của thi thể thì không có dấu hiệu vùng vẫy, trái lại nó chẳng khác gì so với bình thường. Lâm Húc vội tiến lên trước kiểm tra thi thể, rút ra kết luận càng khiến anh nghẹn họng nhìn trần trối. Thi thể vừa mới tử vong, cơ thịt vẫn chưa bị cò cứng, rất có tính đàn hồi. Lô Phi gấp rút chạy sang nhà tiếp theo, đã bật cửa, nhưng thấy vẫn là biểu cảm quái dị kia. Có điều nguyên nhân tử vong là do thất khiếu chảy máu. Lâm Húc nói,
nhìn bộ dạng của họ thì có lẽ là chết vì bị hạ độc, nhưng trong vòng một đêm hạ độc toàn bộ người trong thôn, đây cơ bản là điều không thể làm được. Thêm nữa, trạng thái tử vong của họ quá kỳ lạ.
Lô Phi quay đầu sang một cách cứng nhắc. Lâm Húc nhận ra cậu ta đang nhìn mình với vẻ mặt tái nhợt. Lô Phi nói,
anh biết vừa nãy tôi nhìn thấy ai không?
Lâm Húc hỏi.
Ai?
Lô Phi ánh mắt sợ hãi, nói,
tôi đã nhìn thấy Hổ Ca. Anh ấy nở nụ cười lạnh lùng hết sức quái dị với chúng ta, sau đó liền biến mất.
Lâm Húc lập tức phản bác.
Không thể nào, tôi và Thúy Nương tận mắt chứng kiến Hổ Huynh tắt thở. Hơn nữa nếu anh ấy thật sự may mắn thoát nạn, vậy anh ấy cũng sẽ không trốn tránh mà sẽ hợp lại cùng chúng ta.
Lô Phi tự hồ sống lại cơn ác mộng, hai tay ồn tráng nói,
anh không biết thứ chúng ta gặp phải là gì đó thôi.
Lâm Húc vươn tay đỡ Lô Phi đang mềm nhũn cả người, nắm chặt cánh tay cậu hỏi,
đương nhiên tôi không biết rốt cuộc các cậu bị làm sao rồi. Rốt cuộc các cậu có bí mật gì giấu tôi? Tôi chết cũng không sao, nhưng tôi không muốn cuối cùng phải chết không nhắm mắt.
Lô Phi ngẩng đầu nhìn Lâm Húc, thấy Lâm Húc mím môi không nói, cậu lên tiếng,
nói chuyện ở đây không tiện, thôn làng này quá cổ quái, không biết đám mèo hạt tử đã gặp phải chuyện gì. Ấy, Thủy Nương chạy đi đâu rồi?
Đầu óc Lâm Húc như bỗng nổ tung, vừa rồi anh chỉ mãi truy hỏi Lô Phi, bỏ Thủy Nương ở lại chỗ cũ. Nếu thực sự Hổ Tử quay về, vậy chẳng phải Thủy Nương sẽ gặp nguy hiểm ư? Hai người trong lòng hoảng sợ, họ vội vàng trở về, miếu hoàng trống rỗng, Thủy Nương đã không thấy tăm hơi đâu. Lâm Húc vô cùng hối hận, nhủ thầm tại sao mình lại sơ ý như vậy. Lâu Phi cũng không biết phải làm sao, tình hình vốn đã chẳng mấy lạc quan, bây giờ dường như đã rơi vào bước đường cùng. Ngay khi hai người hoàn toàn mất hy vọng, hoảng hốt không yên thì đột nhiên nghe thấy trong rừng xuất hiện âm thanh sột soạt. Hai người chưa kịp xác nhận đã vội lao theo hướng đó, lòng thầm mong đó là tín hiệu mà Thúy Nương phát ra. Lầu Phi sải bước dài xông vào trong rừng, Lâm Húc cũng chạy theo, nhưng âm thanh kia vừa vang lên đã lập tức im bặt, cánh rừng yên tĩnh như cõi chết. Tiếng động duy nhất tồn tại chỉ là tiếng thở dốc hoảng hốt của hai người. Ánh mắt Lầu Phi quét ngang xung quanh, Lâm Húc thì lo chú ý động tĩnh sau lưng họ để tránh bị đánh lén. Bỗng Lầu Phi trông thấy một bụng máu trên mặt đất, bên trên còn có dây lưng màu đỏ quấn quanh eo Thúy Nương. Trên dây lưng toàn là vết máu, khiến nó càng thêm quái dị. Lầu Phi nhặt dây lưng lên, nói: "Lần này y rằng Thúy Nương chết thật rồi." Trong lòng Lâm Húc nỗi sợ hãi và sự phẫn nộ đang xen nhau, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói với Lầu Phi: "Không, có lẽ vẫn chưa thể chắc chắn. Những vết máu này tuy có vẻ nhiều nhưng chưa đến nỗi tử mạng. Dây lưng cũng không bị hủy hoại. Điều quan trọng nhất là chưa tìm thấy thi thể. Chúng ta không thể nói cô ấy đã chết." Lầu Phi cười khổ: "Anh tưởng sau khi chúng ta chết sẽ thành cái xác ư? Lúc đầu anh chưa nhìn thấy Thúy Nương xử lý thi thể của hổ tử như thế nào đúng không?" Lâm Húc rùng mình vì câu hỏi vặn của cậu ta. Anh lại lần nữa nhớ đến vẻ quái dị của hổ tử sau khi chết. Lâu Phi không hỏi tiếp, chỉ nói: "Tìm tiếp đi, nếu Thúy Nương thực sự đã chết, nhưng chúng ta không tìm thấy xác, trái lại còn đáng sợ hơn. Tới lúc đó chúng ta không nhận phải đối mặt với hổ tử, mà còn phải đối mặt với cương thi Thúy Nương." Lâm Húc thấy Lâu Phi đã hoàn toàn tuyệt vọng, nếu cả anh cũng như vậy, có lẽ ngoài con đường phải chết ra thì họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Lâm Húc cầm dây lưng lên nói: "Đi, giờ không phải lúc nản chí, chúng ta phải tìm được mật đạo trong thôn. Nếu tôi đoán không nhầm, trong địa đạo nhất định có kẻ thuộc bảy người chúng ta, dù họ sống hay chết, ít nhất cũng phải tìm thấy họ." Lâu Phi thở dài một hơi, nhưng vẫn đứng dậy đi vào thôn cùng Lâm Húc. Lâm Húc vừa đi vừa nói với Lâu Phi: "Trên đường tới đây chúng tôi cũng từng gặp một thôn làng kỳ quái. Thủy Nương nói đó có tà thuật. Tôi cảm giác thôn làng này tuy không giống với thôn bỏ hoang kia, nhưng cũng sặc mùi tà khí. Tôi nghĩ chắc hai thôn làng có liên quan với nhau." Lâu Phi đầu óc để đâu đâu, không để ý mấy lời của Lâm Húc. Cậu nói: "Dù có phải tà thuật hay không, anh phải hiểu rõ một điều rằng bảy người khi còn sống là bạn, nhưng hệ chết đi lại chính là mối đe dọa số một." Lâm Húc và Lâu Phi kiểm tra hết nhà này đến nhà khác nhưng không thu hoạch được gì. Mãi tới khi họ tìm thấy một nơi nhìn na ná tự đường, giống như một tứ hợp viện nhỏ, Lâu Phi đã bật cổng nhà, phát hiện cửa chính không khóa, có két từ từ mở ra. Hai người liếc nhìn đối phương, cảm giác nơi này dường như có gì đó bất thường. Lâm Húc khẽ nói: "Cẩn thận chút." Lâu Phi móc ra một con dao găm từ sau lưng, cậu suy nghĩ một chút rồi dẫn đầu tiến vào trong. Khu nhà không lớn lắm, lần lượt là đại sảnh, đông phòng, tây phòng và một giếng trời. Nhưng trong tây phòng chẳng có đồ đạc gì, chỉ đặt đến mấy chiếc quan tài đỏ thẫm, còn đại sảnh của Từ Đường lại chẳng thấy bất cứ bài vị nào. thay vào đó là một tảng đá cực to. Tảng đá này trông có vẻ rất bình thường, chẳng khác biệt so với đất đá trên núi quanh đây. Có điều, trên tảng đá khắc mấy chữ lớn theo lối chữ triển: Âm Quân Vũ Hịch. Lâm Húc nhìn tảng đá, phân tích: Đây có lẽ là một loại văn thư, vũ hịch là một thứ tương tự như hổ phù, nhưng giữa chúng có sự khác biệt. Hổ phù đại diện cho quyền chỉ huy quân đội tối cao, còn vũ hịch lại thể hiện sự điều phối quân đội khẩn cấp. Nó là một thứ dùng để điều phối binh lực thời cổ đại. Lâu Phi sờ cầm nửa ngày trời, đột nhiên nắm chặt cánh tay Lâm Húc.
Tiêu rồi, nơi này là khu vực của âm binh.
Cậu hơi mất bình tĩnh, nói:
Căn bản không có địa đạo gì sắp, chúng ta nhầm rồi, nơi này là khu vực của âm binh, tiêu rồi.